cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền đoạn 9. Khải Huyền đoạn 9 từ câu 1 đến câu 12 nói đến về tiếng kèn thứ 5 thổi ra và tai vạ châu chấu, hay còn gọi là cào cào, sẽ đến gây đau đớn cho con người trong thời kỳ đại nạn. Và phần còn lại của Khải Huyền đoạn 9 nói về tiếng kèn thứ 6. Về các thiên sứ được mở ra ở sông Euphrates. Bây giờ, kính mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 9, câu 13 đến 14. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đang cầm loa rằng, hãy cõi cho bốn vị thiên sứ bị trói bên bờ sông Euphrates. Vị thiên thứ sáu này thổi kèn, một lệnh truyền ra từ góc bàn thờ bằng vàng. Bàn thờ bằng vàng này nói về sự cầu nguyện, đó là những gì được nói trong đền tạm trên đất. Nhưng trên thiên đàng, đây là nơi dâng lên lời cầu nguyện, bắt đầu khi các tiếng kèn thổi lên, như chúng ta thấy được đề cập ở trong Khải Huyền, đoạn 3 câu 8. Thiên sứ thứ sáu không những thổi kèn, nhưng cũng ra lệnh truyền để mở bốn thiên sứ bị trói ở sông Euphrates. Thiên sứ này cũng nhận được lệnh từ tiếng nói phát ra từ gốc hay là từ sừng của bàn thờ bằng vàng. Tiếng phát ra này là của Chúa Giêsu Christ. Giờ đây, bãi ấn được hoàn tất mà nó dẫn đến tiếng kèn hay tiếng loa và dẫn đến bãi nhân vật và bãi bắt thạnh nộ. Các thiên sứ bị trói này là ai? Các vị thiên sứ bị trói này là ma quỷ. Tại sao họ bị trói nếu họ không phải là ma quỷ? Khi thả các thiên sứ này ra làm cho nước sông dâng lên, gây sự chết trên đất, họ bị trói cách biệt khỏi những nhóm khác. Tôi tin rằng bởi vì cớ tội lỗi nặng nề của họ đã gây ra trước đây. Tại sao các thiên sứ này bị trói ở một địa điểm đặc biệt như ở sải sông Euphrates? Đây là một điều rất khó giải thích. Đây là một khu vực nổi bật trong Kinh Thánh mà không thể bỏ qua. Vườn Ê-đen cũng nằm ở một nơi gần khu vực này. Tội lỗi đầu tiên của con người cũng bắt đầu tại đây. Kẻ giết người đầu tiên cũng phạm tội tại đây. Chiến tranh đầu tiên cũng đánh nhau tại đây. tại đây cũng là nơi mà trận đại hồng thủy lan tràn ra khắp thế giới. Đây cũng là nơi xây dựng tháp Ba Bên. Dân Israel bị lưu đày 70 năm ở Babylon cũng ở gần khu vực này. Babylon cũng là nơi dẫn đầu thờ hình tượng. Và đây cũng là nơi dậy động tội lỗi sau cùng trên đất trong thời kỳ đại nạn. Vì thế chúng ta thấy rằng Euphrates là một nơi có nhiều biến cố xảy ra, một nơi có sự chú ý đặc biệt. Euphrates thật sự là nơi đánh dấu sự phân chia giữa Đông và Tây. Có người nói rằng Đông là Đông, Tây là Tây, hai bên không hề gặp nhau. Nhưng sự thật đó chỉ đúng phần nào. Chúng ta thấy có sự tranh chấp và ảnh hưởng xảy ra trong quá khứ để cố gắng giữ phương Đông khi tràn qua phương Tây. Nhưng sự phân chia này bị gãy đổ. Chính Napoleon, hay còn gọi là Nã Phá Luân, đã nói rằng Trung Quốc đang ngủ giấc ngủ dài, và Đức Chúa Trời thương xót làm cho thế hệ đó tỉnh giấc. Chúng ta làm cho Trung Quốc thức dậy, và nó đang sống động ngày hôm nay. Trung Quốc đại biểu cho 1/5 dân số trên thế giới. Đây là một khối lượng dân số rất đông ở phía đông, một khối lượng dân số rất lớn, tức là ở phía dưới sông Euphrates. Giả sử họ bắt đầu di chuyển, và họ có thể làm điều đó vào một ngày trong tương lai. Tại đây, trong sách Khải Huyền nói rằng 4 thiên sứ này bị trói, bị giữ không làm cho một điều gì đó. Tiên tri Sacheri nói rằng Babylon tiêu biểu cho tôn giáo giả, như được đề cập ở trong Sacheri đoạn 5. Babylon cũng là chỗ đứng sau cùng của Satan, hay có thể gọi nó là Babylon là cái ổ của Satan. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 9, câu 15-16. Bốn vị thiên sứ bèn được cõi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu. Số đó tôi đã nghe. Bốn vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm. Các bạn cần nên tiếp nhận điều này theo nghĩa đen, bởi vì tôi không thấy có cách nào khác. Ngày giờ đã được ấn định. Bốn vị thiên sứ này tiêu diệt 1/3 loài người. Khi tiếng kèn thiên sứ thứ sáu thổi, 1/3 dân số nhân loại bị diệt đi. Chúng ta thấy trong phần trước đây, 1/4 đã bị diệt đi, và giờ đây thêm 1/3 nữa bị giết chết. Như thế, phân nửa dân số trên đất sẽ bị tiêu diệt trong thời kỳ đại nạn. Vì thế, không ngạc nhiên gì với lời của Chúa Giêsu đã nói, nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 22. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu. Chúng ta thấy rằng số lượng này là một số rất đông. Nhưng khi chúng ta nhìn vào dân số Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, rất có thể đây là một số mà họ sẽ thành lập một lực lượng lớn như chúng ta đã được nghe nói. Ngày nay, có rất đông dân số ở phương Đông. Đức Chúa Trời sẽ giúp cho những người da trắng ở phương Tây khi các thiên sứ này bị cắt đi và hắn không còn một cơ hội nào. Những gì được nói trong đoạn này là sự xâm lăng trái đất bởi thế giới ma quỷ mà nó đại biểu bởi những châu chấu. Giờ đây chúng ta thấy rằng họ được thúc đẩy tạo ra chiến tranh thế giới. Thật sự, chiến tranh thế giới chưa thật sự xảy ra giữa những nước tham dự, nhưng đó sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. 200 triệu quân đội này có phải là con người không? Tôi nghĩ có thể là như thế. Nhưng tôi tin rằng những gì chúng ta có tại đây là sự xâm lăng của thế giới ma quỷ, mà đó là kết quả của việc Satan mở cửa vực sâu. Lời diễn đạt kế tiếp về những người cởi ngựa xác chứng sự kiện này. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền, đoạn 9, câu 17-18. Kìa, trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và những kẻ cởi ra làm sao? những kẻ ấy đều mặc áo giáp bằng lửa, màu tím, màu lưu vàng, đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và chim xanh. Một phần ba loài người bị giết, và ba tai nạn đó là lửa, khói và chim xanh ra từ miệng ngựa. Nhiều người cho rằng đây là các Satan. Làm sao họ biết rằng Satan được sử dụng trong thời kỳ đại nạn? Chúng ta đang nói về thời kỳ trong tương lai. Các Satan chúng ta thấy trong thời hiện nay được chế tạo rất tốt. Nhưng tôi có ý nói rằng trong thời kỳ đại nạn, con người còn có những thứ tốt hơn, tối tân hơn nữa. Xin chú ý đến màu áo của những người cởi ngựa. Những kẻ ấy đều mặc áo giáp màu lửa, màu tím, màu lưu vàng. Ngựa là một loài vật được dùng cho chiến tranh, như chúng ta thấy được đề cập ở trong Job đoạn 39, câu 22 đến 25. Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí co quai của nó thật đáng sợ. Nó đào đất trong trũng, vui mừng về sức lực mình. Nó xông tới đoán quân cầm binh khí. Nó khinh chê sự sợ, chẳng ghê điều chi. Trước ngọn gươm nó không say trở. Thế giới bên dưới giờ đây gây chiến tranh với loài người. Những tạo vật này đến từ thế giới bên dưới và rất là khác thường. Chúng ta có thể kể là ma quỷ hay những người được ma quỷ điều khiển. Chúng ta được ban cho một lời diễn tả theo nghĩa đen, tất nhiên là lời diễn tả thật về họ. Đây không phải là một lời diễn tả nói về hình bóng hoặc là nói biểu tượng, nhưng là một lời diễn tả nói thật, tất nhiên là nói theo văn tự. Vấn đề trở ngại đối với con người là khi đến sách Khải Huyền và nói rằng rất khó hiểu và không thể nào giải nghĩa, vì thế họ không tin. Nếu các bạn tin sách Khải Huyền và các bạn đọc nó trở nên rõ ràng. Lực lượng của âm phủ sẽ hoạt động trong thời kỳ này. Có ba tai vạ được đề cập tại đây, và chúng nó được nói theo nghĩa đen, tức là nghĩa văn tự. Lửa, khói và diêm xanh. Nó cũng giống như tai vạ xảy ra hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Tôi tin rằng thế giới trong thời kỳ đại nạn nó thật sự tệ hơn là thành Sodom và Gomorrah trước đây nữa. Dân chúng ngày nay đang nói và tôn sùng sự đồng tính luyến ái. Nó được chấp nhận như một lối sống của Sodom và Gomorrah. Nhưng đồng tính luyến ái sẽ không còn hoạt động nữa, bởi vì Đức Chúa Trời dập đi hoạt động của họ. Nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép con người đi vào cõi đời đời như là một tạo vật khác thường, các bạn nghĩ sai. Thưa các bạn, vào thời điểm này, 1/3 dân số bị giết, 1/3 thiên nhiên bị ảnh hưởng, nhưng nhân loại vẫn chưa bị kinh động bởi sự phán xét lớn này. Nếu dân số thế giới là 6 tỷ người, thì sẽ có 2 tỷ người bị giết. Và xin nhớ rằng, trước đó 1/4 dân số bị giết dưới ấn thứ tư. Sự chết kinh khủng của dân số thế giới hình như vượt hẳn cả lịch sử từ khi bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản. Từ đó, con người dùng ngôn ngữ kinh sợ hơn sách Khải Huyền. Bây giờ họ nói đến sự chết của tất cả các dân trên đất. Như Chúa Giê-xu đã nói, Ngài sẽ không cho phép điều đó. Trong Ma-sơ đoạn 24 câu 22 nói rằng, nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Điều này nói trước cho chúng ta biết rằng, trong thời kỳ đại nạn, sự chết rất là kinh khủng mà xảy đến cho loài người. Nhưng có một điều tôi lấy làm lạ là dầu sự chết xảy ra lớn dường ấy với một số lượng lớn, nhưng mà con người vẫn chưa tỉnh thức, chưa có chịu ăn năn để quay trở lại. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 9, câu 19. vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, và những đuôi ấy giống như con rắn, có đầu, và nhờ đó làm hại loài người. Chúng ta thấy rằng đây là những ngựa khác thường có quyền phép để giết bởi miệng của nó. Miệng của nó thì hà ra bằng lửa, bằng khói, bằng diêm xanh. Nhưng đuôi của nó cũng rất là độc hại. Thay vì chúng ta thấy đuôi của con ngựa có lông và nó ngoắt ngoe ngoẩy, trông đẹp, nhìn thấy dễ thương. Nhưng đuôi của con ngựa ở trong thời kỳ đại nạn này, nó giống như con rắn lục và nó có nọc độc, có quyền để giết chết con người. Đây là một hình ảnh, một tạo vật rất là kinh sợ mà nó xảy ra, hiện xuất hiện ở trong thời kỳ đại nạn. Và tiếp đến chúng ta xem trong Khải Quyền, đoạn 9, câu 20-21. Còn những người sót lại chưa bị các tai vạ đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Có một điều tôi muốn nhắc lại để cho quý vị thấy hình ảnh ghê sợ này. Dầu rằng dân chúng thời bấy giờ trong thời kỳ đại nạn đối diện với sự chết dường ấy, nhưng họ vẫn không ăn năn công việc gian ác, tội lỗi của họ. Họ vẫn chưa có ăn năn để quay trở lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng chú ý đến từ ngữ được dùng tại đây là tà thuật. Trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là thuốc tây, giống như ngày nay chúng ta gọi tiệm thuốc tây, mà trong tiếng Anh gọi là pharmacy. Trong thời kỳ đại nạn, sẽ có một thời kỳ mà người ta sử dụng thuốc không giới hạn, thuốc trở thành một phần quan trọng trong đời sống của những người không được cứu rỗi, và họ sẽ được dùng với một mục đích. Thuốc sẽ giúp cho họ gánh chịu sự đau đớn của cơn đại nạn. Và tôi tin rằng nhiều người sẽ dùng thuốc khi bị những tạo vật khác thường này cắn đau nhất. Dầu rằng họ không chết, nhưng họ có cảm giác gần chết. Vì thế, họ dùng thuốc để cố gắng chống lại sự đau đớn, hầu giúp đỡ họ chịu đựng sự đại nạn mà họ đang gánh phải. Thuốc cũng sẽ là một điều rất quan trọng trong tôn giáo thời đó. Sẽ có thói quen dùng thuốc, hay chúng ta còn gọi là tôn giáo thuốc trong những ngày của thời kỳ đại nạn. Những gì chúng ta thấy trong ngày hôm nay là một phần rất nhỏ so với những gì xảy ra cho con người sau này. Con người dùng mọi phương tiện để chống đỡ với sự đau đớn quá mức mà họ gánh chịu trước thời kỳ khó khăn. Và rượu cũng trở thành một điều rất nổi bật. Ngay trong ngày hiện nay, con người lệ thuộc vào thuốc, vào rượu, và nó trở thành một phần chủ yếu của đời sống. Tại đây, chúng ta được nói cho biết rằng, không những họ phạm tội tà thuật, nhưng họ cũng phạm tội qua việc uống rượu và dùng thuốc. Nhưng họ cũng phạm tội về chấm dục, mà nó dẫn đến trộm cướp. Khi nhìn vào đời sống xã hội hiện nay, dâm dục phát triển ở mức quá đỗi. Thay vì kiềm chế tình dục sai quấy, con người tìm cách cổ động tình dục qua việc hát sướng, nhảy đầm, sách báo khiêu dâm, dùng thuốc kích thích, vân vân. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng đời sống của con người trong thời kỳ hiện đại, hiện nay, đang chuẩn bị những bước đi đến thời kỳ đại nạn. Tà thuật, gian dâm, trộm cướp sẽ được gia tăng và đè nặng trên con người. Tôi tin rằng kẻ chống lại Đấng Christ dùng ba thứ này để đem con người ở dưới sự phục tùng của hắn, để kềm chế con người. Con người dễ dàng rơi vào sự mù lòa trong ngày đó. Dưới ảnh hưởng của thuốc và rượu, con người dễ chấp nhận mọi thứ. Đây là một trong những lý do mà các bạn thấy rằng các hộp đêm ngày nay, hay còn gọi là night club, bán nhiều rượu. Một phần là để thu nhiều tiền, nhưng một phần khác, một mục đích khác ở trong việc bán rượu để cho người sử dụng thấy rằng họ bị lờ mờ. Tâm trí họ không còn sáng suốt, họ không còn chế ngự hành động và suy nghĩ của mình nữa. Vì thế chúng ta thấy rằng thuốc và rượu là những dụng cụ mà kẻ chống lại Đấng Christ sử dụng. Vì thế, con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay được kêu gọi phải tránh xa việc dùng thuốc phiện, dùng thuốc hút, tránh xa việc uống rượu. Vì đây là những thứ làm hại cho cơ thể, nhưng đồng thời nó cũng gây tổn hại cho tâm linh, và đặc biệt là những người dùng thuốc và rượu dễ bị dẫn vào nhiều tội lỗi khác nữa. Cho nên con cái của Đức Chúa Trời được kêu gọi phải tránh xa đi việc dùng thuốc và rượu. Phao-lô cũng viết ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2 câu 9 câu 10. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ giả dối, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Thưa quý vị và các bạn, tôi tin rằng tin lành sẽ được giảng ra cho mọi người trước khi hội thánh được cất lên, và mỗi người trong thời kỳ đại nạn cũng được dịp nghe tin lành nữa. Những gì mà Phao-lô nói tại đây đến với những người khước từ lời của Đức Chúa Trời. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 2, câu 11 và 12 nói tiếp: ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải những sự lầm lạc và khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trong giờ phút mà các bạn từ chối tin lành và đóng cửa lòng mình với Đức Chúa Trời, các bạn mở rộng cho sự giả dối đi vào. Đây là lý do mà ngày nay người ta rơi vào mọi thứ gian dối. Nếu các bạn không có gì để đứng vững, các bạn sẽ té ngã. Nếu các bạn không đứng ở trong lời của Đức Chúa Trời, trong lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, các bạn dễ dàng rơi vào những tà giáo và trở thành những nạn nhân đáng tiếc của họ. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi tất cả quý vị và các bạn hãy chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo. Đây là điều mà lòng của tôi hằng mong ước trong việc nỗ lực truyền giảng lời của Chúa, giải bài lời của Chúa cho quý vị và các bạn. Vì khi quý vị và các bạn có lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời mới giúp cho các bạn được đứng vững. Khi các bạn có lời của Đức Chúa Trời, các bạn có được sự soi sáng ở trong tâm linh và sự soi sáng trong nhận thức. Mỗi khi có những tà giáo xen vào hoặc là những mưu trước về tội lỗi đang lôi cuốn các bạn có nhận thức để phân biệt, để mà tránh xa. Nếu các bạn không có lời của Đức Chúa Trời, không đứng gần với Đức Chúa Trời, thì bao nhiêu thứ gian dối của đời này, tội lỗi của đời này sẽ lôi cuốn các bạn đi vào con đường sa ngã. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi các bạn, hãy tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời, để lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng, và nương cậy nên lời của Đức Chúa Trời. Vì người nào có lời của Đức Chúa Trời, giống như một người bước đi trong sự sáng. Vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị và các bạn đi trong sự sáng của lời Ngài, để chúng ta được đứng vững ở trong đức tin. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách Khải Quyên đoạn 10.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
treo thân thầm ra, giang cánh tay ôm tôi ở đây. Thân tàn ơi, con Chúa trời nghe buồn chợt đơn khôi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nữa quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu để cứu muôn người lối tôi.